Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Như vậy thì hôm trước quý vị đã nghe từ những tuần trước đã nghe sang 11 có thiện tâm sở, và tuần vừa rồi quý vị nghe cái ác tâm sở. Như vậy trong 51 có tâm sở hữu pháp, chỉ có 11 có tâm sở thiện, và trong đó còn lại là 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền não, và còn các tâm sở khác thì nằm trong những cái tâm sở bất định hay là tâm sở vô ký. Nên lưu ý có một điều là bất định và vô ký khác nhau. Hôm nào chúng tôi sẽ phân tách giữa cái vô ký và cái bất định. Và hôm nay là chúng tôi đang giảng 6 cái căn bản phiền não này. Như vậy là khi học duy thức rồi thì tất cả chúng ta đều nhận định rằng trong tam tạng kinh điển không chỗ nào là rời khỏi cái duy thức học. Vì tam tạng kinh điển cũng nói lên cái tâm sở thiện và việc thiện và việc ác. Nhưng việc thiện và việc ác của các kinh điển là không phân tách rành rẽ như cái thiện và ác của duy thức. Do đó mà vừa rồi quý vị đã nghe cái tâm sở tham. Mà đã là tham thì nó làm cho chúng sanh đau khổ như thế nào, thì kể đến cái tâm sở sân này cũng vậy. Như vậy hôm trước quý vị đã nghe câu chuyện của con gì? Câu chuyện gì? Có con khỉ đâu phải không? Đúng không? Đã nghe rõ cái chuyện của con khỉ. Bởi vì cái tai hại của ngũ dục. Tai hại của ngũ dục nó như thế nào? Mà tất cả chúng sanh trong cũng chỉ vì sai đám với ngũ dục. Do đó mà chúng sanh đau khổ và luân hồi sinh tử, thì nó được chứng minh một câu chuyện hết sức rõ rệt là trên núi tuyết. Phải không? Chỗ đất bằng phẳng núi tuyết, có chỗ đất bằng phẳng ai qua lại, đất bằng phẳng thì ai qua lại, người và thú đều qua lại. Nếu như đất gồ ghề thì ai qua lại, đất hầm hố hẫm hiu thì ai qua lại, chỉ có thú thôi. Ngược lại đất bằng phẳng là các người và thú đều qua lại. Lưu ý điểm đó nha. Như vậy thì trong thế gian này có bằng phẳng không? Có phải là núi tuyết không? Có phải là đất bằng phẳng không? Đây là chỗ đất bằng phẳng nhất, chỗ thu hút nhất, mạnh nhất, chỗ thu hút mạnh nhất. Vì thế mà khi người thú qua lại rồi thì có người lấy cái nhựa cây. Lấy nhựa cây làm gì? Gài trong thức, thức ăn hả? Để làm gì? Để nhử cái đằng khỉ. Gài thức ăn để nhử đằng khỉ. Mà khỉ thì sao? Khỉ là cái loại ham ăn, mà nó ăn cũng rất là bạo. Bây giờ để một đấm bắp, trồng một đống bắp, mà khi nó kéo xuống ăn được rồi thì nó không những ăn mà còn làm gì nữa, còn kiếm dây cột trong mình, cột hết trong mình, vét bắp bỏ vô rồi mang đi nữa. Như vậy khôn hơn người, thấy không? Vâng, nó lấy dây trước khi nó ăn bắp thì nó lại lấy dây nó cột ở trong người trước, để rồi khi vừa ăn vừa lại lấy bắp nhắc cái trong này, nhắc đầy hết từ phía trước ra phía sau rồi nó mới chạy. Khi dí nó chạy thì nó đã mang được một số bắp. Đó là cái khôn ngoan của con khỉ. Nhưng mà cần khôn ngoan bao nhiêu thì sao? Nó là cần mắc bẫy bấy nhiều. Cho nên người ta mới lấy thức ăn, lấy cái nhựa gài trong thức ăn để nhử cái đàn khỉ đó. Thì khi mà khỉ tham ăn rồi thì sao? Nó đến nó bóc nó ăn. Khi nó bóc rồi thì lại dính nhựa trong tay. Nếu nó bóc tay phải thì nó dính nhựa ở tay phải và lấy tay trái để mà gỡ ra. Sao nữa? Thì tay trái nó dính luôn cả hai tay. Bây giờ hai tay dính rồi thì con khỉ làm gì? Lấy chân mà gỡ, dính luôn cả hai chân, dính luôn cả hai tay hai chân rồi thì người thợ săn mặc sức sách đi đâu thì sách tất cả chúng sanh là thế. Đây là cái tâm sở mà chúng ta thấy nguy hiểm nhất. Nếu có tâm sở tham rồi thì ma ba tuần muốn giác đi đâu thì giác bất cứ lúc nào. Và cái người mà có tâm sở tham này cũng giống như con khỉ bị dính nhựa như thế. Do đó là vấn đề tai hại của tham. Tuy nhiên cái tâm sở tham này nó được phân biệt rõ rệt ai tham nhiều nhất. Ai tham nhiều nhất là những người trẻ. Những người trẻ còn nhiều ưa tham lam nhiều nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó biết một mà chưa biết hai. Do đó mà cũng vấn đề khác là Khổng Tử đi chơi thấy người bắt cá bắt chim, giăng lưới bắt chim, thì ông chỉ dòm đến rồi nhìn trong cái lồng chim, thấy toàn là chim non. Ông mới hỏi người đánh chim rằng tại sao người bắt được chim non mà không bắt được chim già. Thì người thợ săn đó, người đánh chim đã nói gì? Thì ông là bậc thánh, ông viết tứ thư ngữ kinh dạy khắp thiên hạ mà ông hiểu chuyện này sao? Tính tao viết kinh, tao viết sách, tao dạy khắp thiên hạ mà chính việc này tao lại không biết. Thì người đánh chim bảo rằng có gì lạ đâu, bởi vì chim già khó bắt nó lắm, bởi vì nó kinh nghiệm quá rồi. Nó đã có quá nhiều kinh nghiệm, vì thế khó bắt nó. Còn chim non nó đang háo ăn, do đó dễ bắt nó hơn. Đó là một cái bài học mà Khổng Tử bảo đệ tử phải ghi câu này vào cho ta. Đây là bài học thích đáng nhất. Tại vì sao mà người già ít tham hơn? Người già cả ít tham hơn, bởi vì họ đã kinh nghiệm. Cho nên kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là gì? Kinh là trải qua. Nghiệm là gì? Nghiệm là suy xét. Vừa trải qua rồi vừa suy xét đúng sự vật nó như thế nào thì đó gọi là người có kinh nghiệm. Còn phần nhiều chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì chỉ có kinh mà lại không có nghiệm. Còn các bậc thánh, những người thánh thiện thì thường thường lại vừa kinh mà lại vừa nghiệm, vừa trải qua vừa suy xét. Do đó mà ít gặp trở ngại. Nói cách khác là không gặp chướng nạn. Còn chúng sanh là luôn luôn gặp chướng nạn. Như vậy là tôi chỉ tóm lại cái phần mà tâm sở tham hôm trước, bây giờ qua tâm sở sân. Và chúng tôi cũng xin xác nhận lại rằng có nhiều nơi giảng cái tâm sở này là lệ thuộc cho tâm vương. Phải không? Ở đây là nó việc là quyến thuộc của tâm vương chứ không phải lệ thuộc tâm vương. Nên lưu ý. Tâm sở nó mang tính chất là quyến thuộc. Tâm sở là quyến thuộc của tâm vương. tuy nó không phải là lệ thuộc. Đây, nó không lệ thuộc mà nó là quyến. Quyến thuộc là sao? Là bà con gần gũi với tâm tâm vương, chứ không phải là lệ thuộc của tâm tâm vương. Nếu lệ thuộc thì sao? Nó là tên đầy đệ tớ chịu tâm vương sai khiến. Nhưng ngược lại nó không phải như thế. Bây giờ tôi ví dụ, trong lúc tâm vương chưa xuất hiện, đang ngủ mơ màng, thì nó nghĩ đến cái chuyện điên cướp dân trợ. Thế thì tâm sở khởi trước hay là tâm vương khởi trước? Tâm sở khởi trước hay tâm vương khởi trước? Tâm sở tham khởi trước. Tâm sở tham khởi trước rồi mới tâm vương. Lúc đó mới mở mắt, mới nhận định, rồi mới theo dõi tất cả mọi hình tướng theo tâm sở nó đã có rồi. Ý tham của tâm sở đã có rồi. Như vậy là nhiều khi thì tâm sở nó giúp cho tâm vương thực hiện mọi việc lành hay dữ, nhưng nhiều lúc tâm vương chạy theo tâm sở. Ví dụ ở đây có một vị quần thần mà xấu ác, nó đặt điều ra tất cả những cái việc mà theo ý muốn của nó, và trình bày với ông vua có nghe không? Nhiều khi ông vua phải nghe. Và cả vị quan mà nếu trung thành với đất nước và ông vua hiền lương, ông quan đó trung thành, thì khi mà ông đã có những ý tưởng nào đó đã trình bày với nhà vua cũng nghe, chứ đâu là vua đã quyết định đâu. Như vậy là nó là quyến thuộc của tâm vương, chứ chưa hẳn nó là lệ thuộc của tâm vương. Đây là điều rất rõ. Để coi khi trong sách cũng giảng có chữ là tâm sở lệ thuộc tâm vương, để rồi hiểu lầm nó là tên đệ tớ không phải. Nó chỉ là quyến thuộc của tâm vương. Thế thì bây giờ qua cái tâm sở tham rồi, bây giờ đến tâm sở sân. Cái sân này tôi đã giảng rất nhiều lần, và bất cứ chỗ nào cũng có cái tâm sở này. Có không? Như vậy thì trong tập đế nó thuộc về cái dạng nào? Tham, sân, si, mạng, nghi thuộc về cái dạng nào? Dạng nào? Câu sanh hoạt. Nè, tham, sân, si, mạng, nghi, năm thằng này. Thế thì năm cái tên này nó nằm trong tập đế thì nó gọi là câu sanh hoạt. Câu sanh hoạt là gì? Là cái hoạt, cái lỗi lầm cập kè, có nghĩa là có mặt ta thì có mặt nó, có mặt thân này thì có mặt của nam thần này. Có nghĩa là nó có từ trong bầu thai, cho nên gọi là câu sanh hoạt. Còn ở đây thì nó nằm ở đâu? Trong duy thức thì nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm trong căn bản phiền não. Như vậy là hai bên phần giáo lý và phần duy thức đã có sự phân biệt rõ rệt. Bên giáo lý thì gọi là câu sanh hoạt. Đây câu sanh hoặc tức là cái lỗi lầm nó gì, lỗi lầm câu sanh, nghĩa là có thân ta là có mặt nó ở trong bầu thai. Khi cái tinh trùng noãn châu gặp nhau thì đã có thêm cái gì nữa, cái gì thành thân này, có cái nghiệp thích, mà nghiệp thích trong đó thì có gì, có tham, có sân, có si, có mạng và có nghi. Vì thế có mặt ta là có mặt nó, do đó gọi là câu sanh, gọi là cái lỗi cập kè là có mặt ta là có mặt nó. Do đó mà trong giáo lý thường dạy rằng đến khi nào thì dứt cái này, dứt câu sinh hoạt, đến khi chứng đạo kìa, đến khi chứng đạo kìa thì mới dứt được phần này. Mà trong duy thức thì gọi là căn bản phiền, phiền não. Căn bản là gì? Là những phiền não của gốc rễ. Như vậy thì nó cũng tương quan với phần giáo, giáo lý hả? Nó gọi là căn bản phiền, phiền não. Còn 20 cái tùy phiền não sau này thì nó làm sao? Nó tùy theo, nó nương theo cái căn bản phiền não mà có. Nếu căn bản phiền não mà dứt thì 20 cái tùy phiền não cũng dứt. Như vậy thì nó là căn bản phiền, phiền não. Ngược lại, tham sân si mạn nghi đến ác, ác kiến. Tức là trong duy thức có một chữ ác kiến, tức là sáu căn bản phiền. Ác kiến này trong giáo lý thì sao? Trong giáo lý thì gọi là thân kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ, nhưng mà trong duy thức, trong tâm sở thì chỉ ghi có một chữ ác, ác kiến. Trong giáo lý mới phân biệt ác kiến này gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm, giới cấm thủ. Thì năm cái này trong phần giáo lý thì sao? Gọi là cái gì? Đây là câu sanh, sinh hoạt, và đây là phân biệt hoạt. Phân biệt hoạt là sao? Là cái lầm do sự phân biệt mà có. Nói cách khác là cái lầm này, những cái nghiệp này, những cái lầm, lỗi lầm này là do chỗ phân biệt trên ý, ý thức mà có. Là khi chúng ta ra đời rồi, lúc nhỏ đã có thân kiến, biên kiến chưa? Chưa. Mà khi lớn lên tại quân tập với cảnh giới có tầng thế với ngoại đạo, và nghe những từ chỗ này sang chỗ khác mà chúng ta có những nhận định sai lầm, do đó mà gọi là phân biệt biệt hoạt. Thì cái phân biệt hoạt này lúc nào là giải quyết được? Phân biệt hoạt này đến khi gì? Đến lúc nào thì chúng ta chấm dứt cái phân biệt hoạt? Đến lúc nào? Đến khi kiến đạo. Kiến đạo là sao? Thì chúng ta thấy được đạo rồi, thấy được cái chân thực của đạo Phật rồi, thì lúc đó chúng ta dứt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm, cấm thủ. Còn cái căn bản phiền não này, hay nói cách khác là câu sinh hoạt này, chờ khi nào đến chứng đạo kìa, đúng không? Chứng đạo thì mới dứt trừ được cái gì? Cái câu sinh hoạt hay là căn bản phiền não. Do đó mà hôm trước tôi đã giảng chớ hiểu lầm chớ làm gì? Chớ làm hiểu với ngộ. Chớ làm ngộ với chứng. Chớ làm hiểu với ngộ, mà chớ làm ngộ với chứng. Này, ba từ. Một là gì? Từ là hiểu. Từ thứ hai là gì? Ngộ. Từ thứ ba là chớ làm hiểu với ngộ, chớ làm ngộ với chứng. Như vậy thì hôm nay chúng ta học có hiểu được giáo lý không? Hiểu chưa? Hiểu không? Có nhị học đầy bồ, chữ chắc đầy bồ, kinh điển chắc đầy bịch đó, nhưng mà chưa ngộ gì hết. Cho nên hiểu là một việc, mà còn ngộ là một việc khác. Tịch ngộ nó là một việc khác. Cho nên học để mà hiểu, hiểu để làm gì? Hiểu để mà ngộ. Nhưng mà ngộ đã chứng chưa? À, ngộ cũng là chưa, chưa chứng. Ba giai đoạn này chớ hiểu lầm. Chớ nói rằng tôi hiểu. Hiểu là một việc khác, mà còn ngộ là một việc, việc khác. Ngộ là một việc, mà chứng là một việc, việc khác. Chứng tức là thể, thể nhập. Còn ngộ là mới hiểu biết một cách rõ, rõ ràng. Vì thế kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri, tri kiến. Cho nên đến đây, chỗ này hiểu chưa? Rồi vâng nè. Do đó mà trong tam thập tụng, cái thức mặt na này nó đóng vai trò nè. Nó có ba cái thức năng, năng biến là thức a la gia, thức mặt na và đệ lục, lục thức. Thế thì thức a la gia và cái hôm nay đang giảng cái đây là liên hệ đến cái thức nào? Bữa nay đang giảng này, cái tham sân si mạng nghi ác kiến này nó liên hệ đến cái tâm sở, anh liên hệ đến cái thức tâm vương nào? Hả? Liên hệ thức tâm vương nào? Thức nào? Ý, liên hệ đến thức mạc, mạc na tức là thứ đệ nhị năng biến, thứ đệ nhị năng, năng biến. Thị thức danh mạc na, thị thức danh mạc na, y bỉ chuyển duyên bỉ. Tư lương vi tánh tướng, tư lương vi tánh tướng, tứ phiền não thường cao, tứ phiền não thường cao, tứ phiền não thường cao. Gì nữa? Học tri thức ai học rồi? Vị ngã si ngã kiến, vị ngã si ngã kiến, tịnh ngã mạn ngã ái, tịnh ngã mạn ngã ái, tập di xúc đang tu, hữu phú vô cái nhiếp tùy thế sanh đã hiện, a la hán nhật định xúc thế đạo vô vô hữu. Thôi cái phần đã để khi nào giảng thức mật na. Đến hôm nay chúng ta thấy rằng như vậy là cái thức mật na này nó là cái thứ, cái năng biến thứ, thứ nhì, thứ đệ nhị năng, năng biến. Xeo lại gia, gia thức rồi thì đây là thứ đệ nhị năng, năng biến. Thị thức danh mật na, cái năng biến thứ hai đó chính là cái tên của nó là mật, mật na. Y bỉ chuyển duyên bỉ là nó nương theo cái a lại gia giải thức, rồi nó chấp với cái a lại gia giải thức làm ngã. Y bỉ chuyển duyên vì nó nương từ a lại gia giải thức mà nó có, thế rồi nó lại chấp cái kiến phần của a lại gia làm tà. Tư lương vì tánh tướng, vì cái tánh của nó làm sao? Cái tánh của nó là hay suy nghĩ so lường, suy nghĩ so lường. Rồi có những cái nào đi theo với nó là tứ phiền não thường cầu, bốn thứ phiền não nó thường liên hệ với mạt, mạt nó thích. Bốn thứ phiền não đây là gì? Ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Như vậy là ngã si là gì? Bên căn bản phiền não là gì? Là tâm sở si. Kiến là gì? Kiến là gì? Kiến bên kia là sắn. Ngã mạng là gì? Bên kia là mạng. Ngã ái bên kia là gì? Là tham. Vâng. Vị ngã si ngã, ngã kiến, tịnh ngã mạng ngã ái, cặp di xúc định cư, hữu phú vừa kinh nhiếp tùy sẽ sanh thể hiện, A-la-hán dịch định xuất thế đạo vô hữu. Đến chứng A-la-hán kia mới dứt được, được nó. Cho nên ở đây quý vị nghe thêm một vấn đề nữa, là chúng ta có mấy căn? Tức là có sáu. Sáu căn được biểu tượng với sáu con, sáu con thú. Sáu con thú nào? Một là con khỉ, hai là con giả, giả can. Giả can biết không? Con khỉ, con giả can, con gì nữa? Con cá sấu. Nói gì nữa? Con chim. Rồi, gì nữa? Con gì nữa? Con chó sói. Con gì? Con rắn. Thế là bà sáu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Chúng ta đang nuôi 6 con đó. Vâng. Có 6 con này không? Đấy. Bây giờ 6 con này đem cột lại một, một chùm. Thì chúng ta đang có 6, 6 can, và 6 can đang ở đâu? Đang cột lại một chùm này. Phải không? Có cột lại chùm chưa? Vâng. Đang cột lại một chùm. Thì mỗi con nó làm sao? Mỗi con nó làm sao? Mỗi con nó dùng hết sức mạnh của mình để lôi về các hướng của nó. Mỗi con dùng hết sức mạnh của mình để lôi về hướng của nó. Thế thì con khỉ thì sao? Con khỉ thì sao? Con khỉ thì nó lôi lên, lên cây. Con có sáu thì nó cố mang xuống, xuống nước. Con chim thì sao? Cố kéo lên hư, hư xong. Con giá quang thì ra sao? Cố lôi về cái gò, gò mã. Con giá quang là ở ăn thịt ở gò, gò mã, và nó gặm các cái xương ở gò mã thôi. Nó giống như con chim, nhưng mà nó luôn luôn sống ở gò, gò mã, cho nên gọi là giả, giả quang. Lôi gò mã. Con rắn thì sao? Con rắn thì sao? Con rắn thì lôi xuống, xuống hang. Con chó thì sao? Con chó thì lôi vào bụi, bụi rậm. Thế thì tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ế chúng ta quân tập cái chủng tử nào mạnh nhất thì chủng tử nào kéo, kéo lôi đi. Cái nào nó quân tập mạnh nhất thì cái chủng tử đó kéo, kéo lôi đi về hướng của nó. Thế thì sáu con này nó tuy rằng ở chung, nhưng chẳng con nào thuận với nhau. Do đó mà cái thằng mắt thì nó lâu quân tập cái chuyện mắt, thằng tai thì lâu quân tập cái chuyện lỗ tai, thằng mũi thì lâu quân tập thằng lỗ mũi, thằng lưỡi thì lâu quân tập cái thằng lưỡi, và cái thằng nào mạnh nhất thì thằng nó kéo về cái gì, cái chỗ sở trụ của nó. Thế thì sao? Thế thì sao? Thế thì ta là cái gì? Thế thì ta là cái gì? Ta chỉ là có bung sung cho sáu con vật này lôi, lôi kéo. Ta chỉ sinh ra rồi làm có bung sung cho sáu con vật này lôi, lôi kéo theo sự ham muốn của nó mà thôi. Vì thế mà khi cái tâm sở này, tham tâm sở sân xuất hiện, thì có tâm vương đi theo không? Đều có tâm vương đi theo. Do đó bây giờ chúng tôi tiếp tục giảng về sáu cái tâm sở này, gọi là căn bản phiền não. Thì trong phần này giáo lý đã học rồi, tuy nhiên trong cái phần duy thức học chúng tôi phải giảng rõ lại. Có nhiều khi chúng ta học trong giáo lý nó không liên hệ đến những tâm sở này qua những phần khác, mà riêng duy thức học thì cái tâm sở này đóng cái vai trò hết sức quan trọng cho người tu hành. Thế thì tâm sở sân, sân có nghĩa là gì? Sân là sao? Sân là nổi nóng như gì? mà sân nó có đi với tham không? Hôm trước chúng tôi đã giảng rồi, sân là không đi với tham, mà tại vì có si cho nên mới có tham, và có si cho nên đi với sân. Cho nếu không có si thì không có tham, mà cũng chẳng có sân. Vì thế trong kinh dạy: bất quý tham sân khởi, chỉ khủng tự giác, giác trì không sợ tham sân nổi lên, mà chỉ sợ cái trí huệ nó đến chậm mà thôi. Nếu trí tuệ mà đến chậm á, thì tham sân cũng không có. Như vậy thì cái mặt nó thức này nó liên quan đến ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Như vậy trong này sáu căn bản phiền não, nhưng cái mặt nó thức chỉ tương quan đến bốn anh: ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái, tức là tham sân si và mạng. Hai anh kia thì mặt nó thức lại không tương ứng à, mà nó tương tương bốn anh thôi: tham sân si và mạng. Thế thì hôm trước học tham rồi, bây giờ đến sân là cái tâm sở nó ghét bỏ những điều trái ý à, những điều là trái ý thì nó lại ghét và bỏ, và những công cụ gây ra các điều đó nó làm trở ngại cho tâm sở gì, những công cụ mà nó gây ra đó nó làm trở ngại cho cái tâm sở nào, cho tâm sở vô sân. Hôm trước học thiện tâm sở tức là có vô tham, vô sân, vô si. Thì hôm nay cái ác tâm sở lại có tham sân và si. Như vậy là khi cái công cụ và những cái điều thế ý của cái tâm sở này nó thế ý nó, thì nó làm gì? Nó lại ghét bỏ và nó tạo ra những công cụ gây ra các điều đó. Nó làm gì nữa? Nó làm trở ngại cho cái tâm sở vô sân. Và có tác dụng gì? Nó tác dụng gây ra những cái hành động bất thiện và những cái tâm trạng không yên ổn. Cho nên cái người mà sân rồi là người tham thì nó đã không yên ổn chừng nào, thì cái người mà sân hận là càng không yên ổn nhiều chừng đó. Ngủ có yên không? Ngủ có yên không? Ăn có yên không? Ăn cũng không yên, ngủ cũng không yên, mà khi làm việc cũng không yên, sống ban ngày không yên, là tối ngủ cũng không yên. Thế thì đó là tâm sở bất an, đó là làm cho con người luôn luôn bất an. Cho nên cái sân này đã chia ra bốn loại mà tôi đi giảng hôm trước. Thế thì đến cái tâm sở từ phiền não đã có tâm sở gì? Phẳng phải không? Phẳng rồi đến gì? Sân, rồi tâm phân sở hẳn, rồi tâm sở não. Này bốn thằng như vậy là trong phần giáo lý chỉ giảng nó tâm sở sân thôi, mà tới duy thức là chia cái thằng này tới bốn loại khác nhau. Phẳng, sân, hẳn và não. Như vậy thì cái người phẳng thì sao? Như vậy là từ tâm sở sân này nó hiện ra một tâm sở phẳng, và tâm tư sở sân này nó hiện ra tâm sở hẳn. Đây, như vậy là sân rồi mới tới nó hiện ra cái tâm sở phẳng và tâm sở hẳn và tâm sở não. Phẳng có nghĩa là mới bùng lên thôi, bùng lên và giận. Giận bây giờ đang nấu ăn đang nấu ăn mình nêm vừa miệng rồi, có người vô hút những muối họ bỏ vô nữa thì sao? Người nói là sao? Người nói là sao? Có giận không hả? Có giận không? Hút những muối bỏ vô có mẹ chắc mà tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay gặp cái chuyện này, tôi chạp vào mẹ tôi giận hoài. Vì tôi là thích ăn cơm nhão, mà ông thân tôi là thích ăn cơm khô, bà mẹ tôi thích ăn cơm vừa vừa, ba người cũng khác nhau nữa. Cho nên bà nấu là phải lo cho ông thân tôi ăn được, chứ còn đối với tôi lúc nó chút thì có quan tâm gì đâu, phải không? Không quan tâm gì hết. Thế thì khi bà bác lên và nấu cơm lúc nào cũng ngon hết, nhưng mà tôi là không thích cái khô đó, mà không thích cái vừa đó mà thích cái chỗ mà nhão nhất á, thì làm sao cho nó nhão. Cho nên chờ bỏ bát cơm lên mới dằn xuống, tức là đầu đồng nó có cái đít, sau rồi mới dằn xuống bếp, rồi là bỏ đi ra bỏ mới làm đồ ăn. Cái nguyên tắc là nó vậy, mới dằn xuống rồi mới đi ra làm đồ đồ ăn, mới làm cá, làm thịt, làm rau rán vậy, ngồi cái ăn nước á. Thì tôi ra tôi mới lén lén tôi múc miếng nước, tôi để cho nghiêng xuống, tôi múc miếng nước tôi đổ vô một góc, đổ vô một góc rồi thì mới xay gì đó, xay cho cái chỗ nước nó vẫn là nhão. Khi mà bới cơm lên rồi thì tôi lanh lắm, đổ rồi tôi chảy mắt rồi đâu còn. Thì khi bới cơm ra cũng lúc là cũng thấy nhão hết, nhão nó lá rồi, tại sao rồi tôi nấu cẩn thận nghiêng xuống rồi rồi thì đâu vào đó ráo nước tôi mới dằn xuống, làm sao lại có cái đống nước này được. Thế la lên la lên thì cũng không dám la lớn đâu, sợ ông thân tôi còn khách ở trên nhà nữa làm chi. Sợ khách, như vậy là mọi người không săn không hẳn là sợ gì, cũng sợ khách bên bên ngoài phải vậy không. Cái rồi bả làm thanh rồi 4-5 lần như vậy á bả mới sình. Mà tôi thì nhỏ, tôi cũng chưa biết cái cách sình của bả. Bả hay bữa nó bả bẻ cái phin tre, bả mới bẻ nhà bếp làm phin tre, bả bẻ để miếng thì tôi không để ý đâu. Bả bẻ để miếng, bả vừa làm bả vừa ngó vô thì tôi mới chôm chôm múc nước đổ vô mới chụp được. Chụp được rồi cái này lâu quá tàn mài trong hết. Tao bị lao hoài cũng mày phải không, mày láo liền thế này, mày láo liền thế này mà ăn cơm nhỏ người ta nấu riêng chứ sao là mày cứ đổ nước vô trong này hoài vậy. Thế là quất tường bật tè, quất bên này bật tè chạy thì quất bật tè là chạy u thôi vì cái lỗi tao biết. Nhưng mà cái đó là gọi là gì, là phẳng thôi. Phẳng là mới nóng bừng lên những cái gì không vừa ý nóng bừng lên. Nhưng mà có giận không? Hả? Không giận. Vâng. Chỉ có bừng lên nóng được thôi chứ còn không, không hẳn. Mà đến cái giai đoạn 2 cái mới gọi là săn. Phẳng rồi mới tới săn. Phẳng. Giai đoạn 2 mới tới săn. Nếu săn thì sao? Nếu cũng cùng sự việc đó mà tới săn thì như thế nào? Đến săn thì sao? Mới phẳng thôi, mới tắt tay rồi bỏ chạy thôi. Còn tới săn thì sao? Tới săn á, mới giận quá rồi á. Nếu giận quá rồi á thì kêu anh tôi, kêu ông thân tôi mát. Mát thì tới ông săn, ông thân tôi đập rồi tới ông anh tôi đập nữa thì đó mới là săn, chứ mới tắt tay rồi chạy thì mới phẳng thôi, phải không? Tới giờ lần hai là đi mát. Mát và đồng thời sao nữa? Mày cái thằng mày vô đây tao, mày vô đây tao, tụi mày biết tao. Như vậy là đến giai đoạn hai là giai đoạn săn, tức tối. Săn có nghĩa là tức tối. Không thể tha thứ được. Rồi đây là cái chuyện nhỏ đây nha. Rồi tới gì nữa? Tới hẳn. Hẳn là sao? Là nếu nhiều lần quá như thế nó giận, giận quá và nhớ không quên. Khi cái hẳn có nghĩa là nhớ những cái điều nào thế ấy đã nhớ không quên nữa. Nhưng mà đến cái giai đoạn này đã tới hẳn chưa? Không tới, mới có phẳng người ta chứ chưa tới săn, mà cũng chưa tới hẳn. Còn săn hẳn có nghĩa là phải tìm cái hẳn, là tìm cách trả thù thì mới tới hẳn. Và không bao giờ gặp mặt nhau hẳn, mà tìm cách trả thù không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Mà nếu nghe người nó mà chết thì mừng lắm. Thì đó là giai đoạn hẳn. Cho nên khi học tới cái duy thức đến cái tâm sở này, chúng ta thấy có những cái giai đoạn này. Này hẳn là tìm cách trả thù giết chết lẫn nhau, cho nên người ta tranh giành đất hai bên mà hai cái nhà tranh giành với nhau thì lôi cuốn hết cả cái gia quyến của họ ra mà giết hại lẫn nhau, chỉ có cái bờ thôi. Này, như vậy là ruộng nó thế này. Bờ của nó không ngay. Cái bờ trước có ngay không? Nó không ngay. Bởi vì sao nó không ngay? Ai biết? Thì ai chiếm được miếng nào, ai cuốc được miếng nào làm miếng nấy, chỗ nào dễ thì anh cuốc, cuốc trước cho nên lắng rộng hơn. Còn chỗ nào mà cuốc không được thì nó lại hẹp hơn. Hiểu không? Vì thế mà cái miếng ruộng nó không có miếng nào giống miếng nào hết, nó không bằng phẳng. Trừ trường hợp những người nào có khả năng họ làm một loạt thì nó mới bằng nhau. Còn mà khi mà giành đất á, giành mà chiếm được miếng đất như chỗ này mà khui ra được miếng để mà làm ruộng á, thì cái miếng ruộng của nó không hình thang thì cũng hình tam giác, mà không hình tam giác cũng là hình gì, hình thoi nữa. Hình thoi nữa, cho nên nó không đều nhau. Thế thì khi mà hai bên giành miếng ruộng này thì sao? Thì bây giờ bắt đầu bắt bờ và phát bờ. Cái bờ của nó thế này. Thế bây giờ phát bờ thì sao? Là phát phía bên mình đây, phát rồi rộng ra để lắng qua bên này, đáp phát bên này rồi lắng qua bên này, phát bên này rồi lắng qua bên kia, tức là bỏ miếng đất qua tăng lần cứ tràn lần qua. Thế là hai bên sao? Hai bên chích mất với nhau, giận hờn với nhau rồi sao nữa? Bên này phát bên kia cũng phát, như vậy là bên này thấy bên kia phát mà lắng bờ rồi thì bên này cũng phát mà lắng bờ, cho nên cái bờ cuối cùng còn có chú chiêu rồi mắc bờ luôn. Lúc đó mới làm gì? Mới đánh lộn kiện tới quán. Quan mà ai có tiền nhiều thì mới thắng, còn không tiền nhiều thì thua đâu thì sao? Thua thì kêu quân võ sĩ nuôi trong nhà, võ sĩ nuôi trong nhà rồi sao? Hai bên cũng nuôi võ sĩ hết, đánh hết võ sĩ thì tới người hai bên dòng họ đánh với nhau, đó là hằng. Nghĩa là có miếng đất có chút chuông đó thôi, thế mà hai bên hận thù với nhau không bao giờ gặp mặt nhau nè. Hận được sao nữa? Khi đã hận rồi thì đến gì? Đến giai đoạn thứ tư là não, gọi là phiền não. Như vậy là chữ phiền mình đã thấy rồi. Phải không? Phải chữ phiền không? Đây là chữ gì? Chữ gì? Chữ não. Đây là chữ phiền, đây là chữ não. Cho nên hai chữ này, chữ não, phiền là bộ hỏa, bên là chữ thiệt là đứng đầu. Trang giấy nó đứng đầu gọi là thiệt. Như vậy là lửa đốt đầu. Phiền có nghĩa là lửa, như giống như lửa đốt đầu. Đúng không? Không chịu nổi, lúc nào cũng gai rứt, không lúc nào cũng không yên, gọi là phiền. Còn não thì cái tâm của nó như thế nào? Cái tâm của nó đây rồi, bộ này là bộ xuyên là con sông sóng động. Nếu con xuyên bình thản, nếu con sông bình thản thì chữ xuyên này, mà chữ xuyên này là con sông sóng nổi sóng. Rồi đây là gì? Đây là bộ đầu, đây là chữ hung. Đúng không? Như là phiền não là giống như lửa đốt đầu, giống như con sông đầy sóng động, lúc nào cũng gai cắn, lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng không chịu nổi. Cho nên cái chữ não này có nhiều khi nó hiện ra bên ngoài, mà nó lại có nhiều khi nó ẩn bên trong. Lúc nào yên hết. Cái người mà gặp não rồi thì khó tu lắm, khó sống lắm, mà làm ăn cũng không nổi. Vì thế mà khi học đến tâm thở này mà tránh được, mà đến chỗ chữ phẳng mà dứt đi thì đó là điều tốt. Qua đến chữ xăng, nếu trường hợp qua đến chữ xăng thì cũng đã khó khăn rồi, huống vừa đến hận và não này.